苦难前，听闻主耶稣基督了天家，去啊！伊就耶稣给叫各门弟子按手来的，在各门派共为论，空着眼睛。Người nói trong thành kia có một quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà hóa, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh phép cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ hóa này quấy rầy ta mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính đó nói, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Đó là lời Chúa. Kính thưa bà anh chị em, các bạn trẻ thân mến, khi nói tới hai chữ cầu nguyện, có lẽ nhiều người trong chúng ta cho là cái chữ cầu nguyện này chỉ dành riêng cho các tu sĩ linh mục, còn chúng tôi nghe chữ cầu nguyện có vẻ xa vời. Nhưng thưa ông bà anh chị em, cầu nguyện một cách rất đơn giản có nghĩa là chúng ta hướng lòng lên với Chúa và chúng ta thưa với Ngài những điều mà chúng ta cần thiết. Như vậy không phải là cầu nguyện chỉ dành cho những người đạo đức, cho các tu sĩ linh mục, nhưng mà cho tất cả mọi người chúng ta, ai cũng phải có tinh thần cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng nói rất nhiều về việc cầu nguyện, nhất là Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện qua kinh Lạy Cha, là một kinh tuyệt vời hơn hết tất cả những lời kinh khác. Và cầu nguyện có nhiều cách. Chúng ta có thể cầu nguyện trong ở nhà, trong khi đi làm, trong lúc chúng ta ăn, trong lúc chúng ta làm tất cả mọi việc, lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện, tức là chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa. Nhất là những người khô khan, những người thấy mình tội lỗi, đó là những hạng người cần phải cầu nguyện hơn hết. Có nhiều người nói rằng thì là tôi tội lỗi quá, cầu nguyện Chúa không nghe. Nhưng mà thưa ông bà chị em, dụng ngôn và rồi nói, cái ông quan tòa này coi Thiên Chúa chả là cái gì, rồi cũng chẳng kính nể ai, nhưng mà bởi vì cái bà quá là bà cứ nài nỉ suốt, cho nên ông mới nhức óc mà phải chấp nhận để mà biện hộ cho cái bà này. Chúng ta thấy Thiên Chúa là một Thiên Chúa công bằng và thương xót, chả lẽ Ngài lại không nghe những lời chúng ta kêu cầu với Ngài sao? Có nhiều người tôi thấy là cầu nguyện mãi chả được. Nói chữ mãi ở đây thì có vẻ hơi nhiều, nhưng mà mới cầu nguyện có 2-3 lần thấy Chúa chả nghe. Thế thì đến các cái chỗ xin xong xin khỏe rồi bói bài bói toán, bởi vì cầu Chúa của mình chẳng nghe thì bây giờ phải đi cầu Chúa ở chỗ khác, đến cửa Phật, đến các cái nơi mà người ta cúng bái rồi xin xong. Chúng ta thấy chứng tỏ đức tin của những người cầu nguyện này còn quá thấp. Chúng ta biết là có khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà Chúa không ban ngay lúc đó, và cũng tùy cái vấn đề chúng ta cầu nguyện. Bây giờ có nhiều người đánh bạc trước khi vào sòng, xin Chúa cho con thắng cái ván này. Thì những cái đó là những cái chúng ta thấy không phải là việc làm mà Thiên Chúa cho chúng ta. Bởi vì Chúa không cho thì chúng ta chán nản. Rồi có nhiều khi chúng ta thấy cầu nguyện được thời gian, chúng ta chả cảm thấy Chúa cho, nhưng mà thực tế Chúa lại cho chúng ta ở cái chỗ khác cầu nguyện cho chúng ta được mạnh khỏe, được con cái ngoan ngoãn. Nhưng mà tối ngày thấy chả có ngoan thì thấy con cái cũng như lúc mình chưa cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta đâu có biết là Chúa lại cho chúng ta một cái ơn khác thay vào đó mà chúng ta không nhận ra. Ở Việt Nam chúng ta có thói quen buổi tối chúng ta đọc kinh chung. Đây là một thói quen tuyệt vời. Tuy nhiên có một số gia đình thì buổi sáng không có đọc kinh. Nhưng mà ít nhất buổi tối chúng ta là cái nơi, là một cái thời gian tốt để cho con cháu, gia đình, vợ con tập trung lại. Không cần phải đọc nhiều, chúng ta bận quá thì ít nhất chúng ta cũng đọc được 10, 15, 20 kinh kính mừng, hoặc là đọc một đoạn sách thánh, bởi vì cái giờ kinh tối nó quan trọng lắm. Nhưng mà có nhiều người chúng ta thấy bỏ bê tivi và những cái trận đá bóng, đá banh nó đã làm cho người ta quên đi cái giờ đọc kinh. 2 giờ đêm Manchester United đấu với Arsenal, phải cố gắng mà dậy ngay, dù có mệt mấy mà lòng thì cũng phải thức đêm để xem cái trận này. Hay là những cái trận đá banh khác cũng vậy, mà đọc kinh xin lỗi chưa tới 10 phút đồng hồ chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Rồi có nhiều những gia đình bố mẹ không làm gương cho con cái, bỏ kinh luôn, có khi cả tháng chả đọc kinh nào. Cho nên cái tội đầu tiên của người ta xưng trong vài đại tội đều là cái tội thơ cha, con có bỏ kinh hồ kinh mạng. Đấy là một cái điều khá phổ thông. Thưa ông bà, chị em, chúng ta có 24 giờ đồng hồ mà dành cho Chúa, có 10 phút trong một ngày mà chúng ta tính toán không bao giờ chúng ta sẵn lòng vui vẻ, hay là ít khi chúng ta thúc giục con cái đọc kinh cầu nguyện trước khi làm những vấn đề khác. Có nhiều gia đình trước khi mà ngủ hay là trước những cái trận đá bánh như là những cái movie hay thì bố mẹ để bắt con cái đọc kinh trước, rồi chúng mày muốn đi chơi hay là làm cái gì thì tùy. Đấy là một cái thói tục tốt chúng ta nên bắt chước. Và đặc biệt là cái cầu nguyện chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi Chúa cho, không phải là mình cứ xin là được ngay. Nếu mà như vậy thì chắc có lẽ Chúa cũng mệt lắm, cũng không thể nào đáp ứng được mọi cái nhu cầu mà chúng ta xin. Một ông kia đi mua xe máy, một hôm ông ấy trở về cái tiệm của ông 10 chiếc xe mới láng khó, giá mấy chục triệu một chiếc. Và cái đứa con của ông ấy chắc là cũng loại cũng nghịch ngợm, cho nên cái thằng bé này leo lên cái chiếc xe đó để chơi. Và nó bật khóa một chiếc xe, chúng ta biết thường thường các tiệm xe máy người ta cắm cái chìa khóa sẵn ở đó. Và đứa bé bật khóa lên, máy nổ và nó vào số chạy. Thế là chiếc xe đổ lăn ra. Và giống như cái cờ domino, chiếc này đổ lật và chiếc kia, tất cả chục chiếc xe mới cao như vậy lăn lộn nằm xuống nền nhà. Thế là ông bố ở trên xuống nhìn thấy như vậy. Tới đây tôi hỏi ông bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn thấy con của mình mà làm cái việc làm tay trời như vậy, chúng ta sẽ xử như thế nào? Chắc chắn không đủ kiên nhẫn để mà nhìn nó và quát tháo đánh đập hay là la mắng nó. Thế nhưng mà ông này ông xuống, ông ấy gặp nhìn thấy trước mắt cái cảnh như vậy thì ông chỉ nói với con ơi, con đã làm khổ cho cha rồi, thôi chúng ta cần phải bán đi, sửa lại một chiếc xe máy tốt nhất cho con số này, bán đi để lấy tiền sửa tiếp tục những chiếc khác. Chúng ta thấy một cái sự kiên nhẫn và tha thứ đáng quý như thế nào. Và có nhiều khi chúng ta thấy con người ta rất thiếu cái sự kiên nhẫn. Bằng chứng đồng bài chị em ra ngoài đường, chúng ta đi xe gắn máy, chúng ta thấy đứng đèn đỏ chỉ chờ thêm một giây nữa thôi, chúng ta cũng không có đủ kiên nhẫn để mà chờ. Chưa tới cái lúc đèn xanh đã vọt đi rồi, bấm còi inh ỏi, nếu có ai đó đậu trước mặt chúng ta chậm chỉ một giây thôi, chúng ta cũng không đủ kiên nhẫn để mà đứng đó. Thì thưa ông bà, chị em, đó là cái sự nóng này của chúng ta. Ông Abraham là một người mà Chúa đã hứa con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Thế mà đến khi ông ấy đã tới 100 tuổi và bà vợ, bà xã của ông Nguyên, bà Sarah đã tới 90 tuổi rồi mà chả có đứa con nào. Nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời Chúa hứa. Và rồi chúng ta thấy khi ông có đứa con đầu lòng thì làm sao Chúa lại bảo giết đi. Mà ông ấy cũng chấp nhận thi hành cái ý muốn của Thiên Chúa là giết gì cả. Và Chúa đã thử thách ông về cái sự kiên nhẫn của ông. Và quả thật lời hứa của Chúa đã đến với ông, con cháu của ông như sao trên trời, như cát bãi biển. Đó là chúng ta giữa đây. Và nếu trong gia đình cha mẹ vợ chồng mà thiếu sự kiên nhẫn với nhau thì chắc chắn cái cuộc sống hôn nhân chỉ là một cái ngày tháng tù tội và là những cái chắn phòng vô tình ngăn cách giữa tình cảm vợ chồng và con cái. Cho nên thưa ông bà chị em, cái sự kiên nhẫn trong mọi việc, nhất là cái cầu nguyện, rất quan trọng. Tôi có đọc một đoạn văn của một tác giả vô hình nào đó đã viết về chữ không của Thiên Chúa như sau: tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu ngạo của tôi, nhưng mà Ngài trả lời không, không phải là Chúa cất khỏi mà là chính tôi phải phấn đấu để vượt thắng nó. Rồi tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn, nhưng Ngài trả lời không, kiên nhẫn là hoa trái thử thách mà chính tôi phải tự tập luyện. Rồi tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc, nhưng mà Ngài trả lời không, Ngài chỉ ban ơn thiêng cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tùy ở nơi tôi. Và tôi cũng đã xin Chúa để cho tôi bớt phải đau khổ đi, nhưng mà Ngài trả lời không, đau khổ giúp tôi vượt qua mọi chướng ngại trần gian để đem tôi đến nước thiên đàng. Và rồi tôi có hỏi Chúa rằng Ngài có yêu tôi không? Và câu trả lời là có. Ngài đã yêu bằng cách ban con một của Ngài cho tôi, và nhờ đó tôi sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Và tôi đã xin Chúa ban cho tôi lòng yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương. Và Ngài trả lời, cuối cùng thì con đã xin đúng điều mà ta đang chờ đợi. Thưa ông bà, chị em, hầu hết là chúng ta chỉ xin những cái gì nó lợi cho mình thôi, cho sức khỏe, cho có nhiều tiền bạc, những cái lợi về phần xác, cái điều đó cũng không có gì là sai trái. Nhưng mà ít khi chúng ta xin cho người khác, hay là chúng ta cầu xin cho ý Chúa được thể hiện. Chúng ta không mong muốn rằng Chúa làm cho mình điều này, điều nọ. Nhưng mà xin Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa cho con điều này, điều nọ. Có một số người than thở như thế này: tôi bận quá, chả có giờ để nguyện ngắm cầu nguyện, mà cũng chả có giờ để mà tưởng nhớ Chúa nữa. Và họ nói như sau: tôi đã quỳ cầu nguyện, nhưng không lâu, tôi có quá nhiều việc phải làm, phải vội vã tới công sở vì giấy đòi nợ đầy ở trong tủ, nên tôi cần phải đi vội vã và đi cho kịp, nên tôi không còn giờ để cầu nguyện. Tôi chỉ có thời giờ đi lễ Chủ nhật một lần, thế là đủ rồi. Cả ngày tôi không có thời giờ để nói một vài lời vui vẻ dễ thương với những người trong gia đình của tôi. Tôi không có thời giờ để nói với Chúa một câu, dù đó chỉ là một câu, vì tôi sợ người ta chê cười tôi, vì tôi rất bận rộn. Rồi khi tôi chết và đến trước tòa Thiên Chúa, tôi cúi mặt xuống đợi chờ Ngài phán xét. Và Ngài cầm cuốn sách sự sống ở trên tay, nhìn vào sách và nói với tôi rằng: ta không tìm thấy tên con trong sách. Ta định viết tên con vào đó, nhưng rất tiếc ta không có thời giờ vì ta quá bận rộn. Thưa ông bà, chị em, chúng ta vẫn còn giờ để cầu nguyện và lo lắng phần linh hồn của mình trước khi chúng ta không còn cơ hội nữa. Xin thành cảm ơn bà chị em.